lắm. Chạy cà thịt cà tan gần gần như ra đây qua Vĩnh Long hoặc Long Xuyên hoặc cả xuống Phụng Hiệp Sóc Trăng nó thì được, chứ quan lớn đi xa quá sợ nó ăn banh nó bỏ quan lớn nằm dọc đường bất tiện lắm. Tôi cản anh tôi đừng có thèm mướn, để tôi cho quan lớn mượn chiếc xe tôi quan lớn đi, vậy cho những bụng ở lại chơi bao nhiêu ngày cũng được. Xe tôi còn mới, vỏ ruột tốt, máy thì mới gà, tài xế giỏi, quan lớn khỏi lo gì hết á. Quan lớn nhất định chừng nào đi thì tôi đem xe lại cho quan lớn đi, đừng có ngại gì hết á.
Vĩnh Xuân dự dự không muốn mượn xe mà phải mang ơn. Hội đồng đào thiệt tình muốn cho mượn, cứ theo ngoại ép, nói rằng xe lúc này nằm nhà, thầy không cần dùng đi đâu hết. Quan lớn đi mấy bữa cũng được, mỗi ngày quan lớn cho tài xế tiền ăn cơm, hết xăng quan lớn đưa tiền cho tài xế đi đổ. Không mấy khi quan lớn về thăm quê quán, em út giúp xe đặng quan lớn đi cho tiện, chứ không có ơn gì lắm mà phải ngại. Vĩnh Xuân thấy nài nghĩ quá, lại nghe đi mướn xe hay nằm đường, nên ông chịu mượn xe và nói để sắp đặt, xong rồi sẽ cho thầy hội đồng biết, đi ngày nào, giờ nào. Vĩnh Xuân xin nghỉ một tuần lễ, định sáng chủ nhật đúng 7 giờ đi, mới cho thầy hội đồng hay. Thiệt đến bữa đó, mới 6 giờ rưỡi, hội đồng đạo ngồi xe lên giao cho quan phủ mượn. Thầy nói, xăng nó đổ đầy rồi, đi xuống tới Hòa Công cũng còn dư nhiều. Thầy dặn tài xế đi với quan lớn, phải chạy cho kỹ lưỡng. Quan lớn muốn đi đâu và ở bao lâu cứ vâng lời, không được cãi. Thằng ca xách vali, áo quần ra xe, vợ chồng Vĩnh Xuân từ giả mẹ với Vĩnh Tân cảm ơn thầy hội đồng rồi lên xe đi. Vì phải qua tới hai cái đò, nên gần 10 giờ xe mới tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân chỉ đường cho tài xế đậu trước nhà ông Kinh Lương. Vợ chồng ông Kinh Lương mừng quá, cầm vợ chồng quan phủ ở lại ăn cơm trưa. Vĩnh Xuân muốn đi thăm cụ Húng Trai, thì ông Kinh nói cụ đi Sài Gòn không có ở nhà. Vĩnh Xuân đưa tiền cho tài xế đi ăn cơm, rồi đổ thêm xăng, cho đầy đặng xế đi chợ Dòng, vì sợ chợ nhỏ không có bán xăng. Bà Kinh lo tiếp đãi cô phụ, sai chị nấu ăn đi mua thêm đồ ăn đặng đãi khách. Ông Kinh mừng bạn tri âm, thì lo chế trà ngon, uống với nhau, rồi hòa đờn chơi một chập. Vĩnh Xuân tỏ mục đích đi Gò Công cho ông Kinh nghe, nói rằng cô Hưởng chắc chắn là hậu kiếp của Cúc Hương, nhưng cô không nhớ chuyện kiếp trước được, nên phải đem cô xuống chợ Dòng ông Huê, đặng thấy cảnh cũ, người xưa, coi cô có hồi tâm định trí mà nhớ lại chuyện cũ hay không. Vĩnh Xuân cắt nghĩ cho vợ hiểu, lúc mới xuất thân làm ký lục, lãnh lương mỗi tháng 19 đồng, vợ chồng ông Kinh nuôi trong nhà hơn một tháng, không chịu lấy tiền cơm. Chừng mẹ ở chợ Dòng lên, thì mướn phố ở cách đi một căn, ông học đường, học làm thi với ông Kinh, còn mẹ gói bánh ú, bánh chưng, bán kiếm lời mà phụ với lương mới đủ nuôi sống. Khi ly dị với mẹ thằng Tân rồi, mướn thêm một căn nữa mà ở cho rộng, ở dãy phố này gần 18 năm. Cô Hưởng nói, phải kịch trước rồi sao mới sướng, phải có buồn thì mới biết vui. Ông Kinh cười mà nói,
cô phủ nói theo thuyết của đạo giáo, hòa hề phúc sở ý.
Ăn cơm rồi, nói chuyện chơi đến 2 giờ, Vĩnh Xuân từ giả vợ chồng ông Kinh, đặng qua thăm bà chủ Thiệu với bà Khai một chút, rồi đi luôn xuống chợ Dòng. Ông Kinh mời bận về ghé chơi, Vĩnh Xuân nói như về ngã này thì ghé, còn như lên Sài Gòn thì chắc về luôn. Vợ chồng Vĩnh Xuân về thăm bà con bên vợ cũ, thì bà chủ Thiệu với bà Khai mừng lắm, có vậy mới thấy rõ lòng thực thà của quan phủ trước sau, sao vậy? Tuy đã có vợ, song tình nghĩa không phai. Bà Khai muốn cầm ở chơi tới sáng bữa sau sẽ đi, nhưng nghĩ Xuân ở đây, Cẩm Nhung phải đau khổ, mà sợ cô Hưởng cũng không vui, nên không dám cầm. Đến 3 giờ rưỡi, Vĩnh Xuân cáo từ rồi cùng cô Hưởng lên xe về thăm quê quán. Gần 5 giờ chiều, xe đã xuống tới chợ Dòng. Vĩnh Xuân muốn thử vợ hiền, nên dặn tài xế cho chạy thật chậm, để ông chỉ đường cho mà đi. Xe lên trụ sắt, ông dặn quanh qua tay mặt, cố ý chạy ngang nhà Diêm Mỹ. Dừng xe, tới đó, Vĩnh Xuân một tay dỗ dai cô Hưởng, một tay chỉ nhà Hi Mỹ. Cô Hưởng ngó chân rồi nói:
"Ý ha, in là em biết cái nhà này, phải em có ở đây hay không hả?"
Diễn Xuân mừng nên cười mà đáp:
"Phải, phải, hồi trước em ở đó."
Xe chạy luôn, rồi chạy qua mặt chợ, vẫn chạy chậm chậm. Tới nhà lòng chờ, Diễn Xuân chỉ chỗ Cúc Hương với hai tỷ ngồi bán hàng hồi trước mà hỏi giờ:
"Em biết chỗ này không?"
Cô Hưởng cười mà đáp:
"Biết, em nhớ rồi."
"Để rồi sẽ trở lại đó."
Xe vô tới nhà Việt làng, Diễn Xuân dặn tài xế hãy tới ngã ba chỗ góc nhà Việt thì đi qua phía tay mặt. Xe vừa quanh thì cô Hưởng đưa tay chỉ và nói:
"Nhà Việt đấy mà, chùa ông bên này đây nè, em biết nè."
Diễn Xuân mừng nói:
"Em giỏi quá, qua vui lắm. Để qua đem em qua thăm thầy mình hồi trước, ông giáo quân, em biết chứ?"
Ông giáo quân?
Ông giáo quân đã 70 tuổi rồi, tóc bạc trắng, răng rụng hết, may nhờ có bà vợ lo tiếp dưỡng mấy năm nay. Sợ ông mệt, không cho dạy học nữa, nên sức khỏe của ông chưa suy lắm, còn bà vợ là Tiến Hằng, tuổi chưa tới lục tuần, nên chưa thiệt già. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 39, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Tử Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Buổi chiều này bà giáo lo cơm nước trong nhà sau, còn ông giáo một mình thơ thẩn trước sân, săn soi hai chậu môn còn tốt tươi với hàng bông trồng dài theo hàng rào giữa tường. Thình lình nghe tiếng xe hơi chạy rồi ngừng ngay trước cửa. Ông giáo ngó ra thấy một người đàn ông với một người đàn bà đang mở cửa xe ra xuống rồi cùng nhau song song đi về cửa ngõ. Ông giáo ngó rồi la lớn:
"Ai đó vậy? Phải cháu Vĩnh Xuân hay không?"
Vĩnh Xuân đáp:
"Thưa phải, con là Vĩnh Xuân đây."
"Dữ quá ha, gần 20 năm thầy trò mới gặp nhau được à. Cháu đi với ai đây?" "Ủa, bác Cúc Hương mà, phải không?"
"Thưa phải, trót 18 năm nay con đi tìm Cúc Hương hết sức, con mới tìm được nên dắt nhau về thăm thầy thím."
Bà giáo ở phía sau, nghe nói lộn xộn trước sân, bà đi ra quay ông giáo nói chuyện với ai. Bà vừa thấy vợ chồng Vĩnh Xuân thì bà biết liền, nên nói: "Cháu Xuân mà, dìa bao dừa, ủa, mà có Cúc Hương nữa, sao mặt kỳ vậy, sống lại hay sao?" Vĩnh Xuân không trả lời bà, xoay lưng cô Hưởng, bước tới mà nói:
"Thầy với thím của mình hồi trước đây, em nhớ không? Ông giáo dạy mình học chữ nho đó."
Bây giờ Hưởng mới chấp tay xá vợ chồng ông giáo mà nói:
"Thưa thầy, con nhớ thầy rồi. Trời ơi, thầy già quá à, tóc bạc hết trơn à, con thím thì chưa già lắm."
Mà từ đó tới giờ lâu quá, gần dài 10 năm, sao con Cúc Hương còn nhỏ hoài vậy nè?
"Thôi, vô nhà chứ, vô rồi sẽ nói chuyện. Cái gì mà quái lạ như vậy? Chết rồi sao mà sống lại?"
Ông giáo đi trước, vợ chồng Vĩnh Xuân bước lên thềm, thấy bà giáo còn đứng đó mà ngó cô Hưởng trân trân, Vĩnh Xuân mới nói:
"Hai con về đây thăm thầy với thím cho con ở đây vài bữa."
"Gì á, thì ở đây chứ sao? Hồi cháu đi làm việc, thím có dặn như vậy. Mà năm nay chị Hương Văn về thăm, thím cũng có dặn nữa. Nhà thầy thím rộng, dì thì ở đây chơi. Chị Hương Văn mạnh hả cháu? Có xe, sao chị không dì với cháu?" Vĩnh Xuân bước vô nhà, vừa nói:
"Má con năm nay yếu, sợ đi xa mệt, nên con mời đi, má không chịu đi."
"Ngồi cháu, ngồi cho thầy hỏi một chút. Cháu không còn ở Mỹ Tho nữa hay sao mà nói đi xa?"
"Thưa, con đổi qua Cần Thơ mấy tháng nay, thăng chức tri phủ rồi đổi đi."
"Thế là cháu là phủ rồi hả? Sướng quá. Năm trước có thầy Thông ở dưới Gò Công lên chơi, thầy nói cháu làm ông huyện ở Mỹ Tho, Thanh Liêm ngay thẳng, nên được lòng dân lắm. Thầy nghe như vậy thầy mừng cho cháu. Cháu thăng tri phủ thầy không hay, được vậy càng vinh vang cho thầy nhiều hơn nữa."
"Nếu con được người ta yêu thì thiệt nhờ thầy dạy dỗ, bởi vậy con không bao giờ quên ơn thầy thím."
Ông giáo biểu bà kêu người nhà bắt gà làm thịt đặng dọn cơm cho khách ăn. Vĩnh Xuân kêu tài xế mượn xách giùm vali đem vô nhà. Ông dắt cô Hưởng đi vô trong, ý muốn chỉ chỗ ngồi học hồi trước cho cô thấy. Ông giáo nói mấy năm nay ông nghỉ dạy nhưng cái nhà vẫn còn. Bước vô nhà sau, cô Hưởng nhớ liền, cô chỉ chỗ dậy bàn cô ngồi, chỗ lót bộ dáng của thầy, chỗ văn võng để thầy nằm nghỉ lưng, chỉ trúng hết. Vợ chồng ông giáo lấy làm lạ, hỏi Cúc Hương chết mà sao sống lại được, và tại sao lại còn trẻ như hồi tự dặn. Vĩnh Xuân thuật sơ sự ông gặp cô Hưởng tại chợ Bình Chỉ, thấy cô giống tạ Cúc Hương, mới xin quay khai sanh, dọ chắc Cúc Hương đầu thai nên sanh cô Hưởng. Nhưng cô Hưởng cứ mờ mờ, không rõ chuyện kiếp trước, nên ông đem về đây cho cô thấy lại cảnh cũ người xưa, qua trí cô có sáng lại hay không. Hồi nãy đi ngang nhà Cúc Hương, cô biết tới chỗ Cúc Hương ngồi chợ bán hàng, tới nhà Việt và chủ ông cô cũng nhớ nữa. Bây giờ thì tới nhà ông giáo cô cũng nhớ lại việc xưa rồi. Vậy thì chắc chắn cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vĩnh Xuân hỏi thăm vợ chồng Hai Mỹ với Hai Tỷ, thì ông bà giáo nói vợ chồng Hai Mỹ đều còn sống, nhưng thôi bán lúa gạo vì đã già rồi. Còn Hai Tỷ thì chồng là Tài Phú Sấm, về tàu vài năm nay, không thấy trở qua, vì ta vẫn còn ở căn nhà hồi trước và vẫn bán hàng ngoài chợ. Vĩnh Xuân nói riêng với bà giáo rằng, sáng mai cần phải cho cô Hưởng thình lình gặp Hai Tỷ tại chỗ bán hàng hồi trước, quay. Cô còn nhớ chị ta hay không? Trời chưa tối, lại còn làm thịt gà lâu, vậy à, Vĩnh Xuân tính để cô Hưởng ở đây, cô đi thăm chị Hai Tỷ, đặng dặn trước chị Hai mà sắp đặt cuộc gặp gỡ sáng mai. Vợ chồng ông giáo biểu đi một chút rồi trở về ăn cơm. Vĩnh Xuân biểu vợ thay đồ, ở nhà chơi, ông lên xe đi ra nhà Hai Tỷ. Hai Tỷ nghe tiếng xe hơi ngừng trước cửa, thì chị lặt đặt bước ra coi. Chị thấy Vĩnh Xuân trên xe bước xuống, chị mừng quá, chị la lớn, chạy ra nắm tay ông mà dắt vô nhà. Vĩnh Xuân đưa tiền cho anh tài xế, biểu ra chợ ăn mì, cháo cho no, sợ trẻ nhỏ không có bán cơm buổi chiều. Ông dặn ăn rồi đem xe lại đây rảnh rước ông trở về nhà ông giáo ăn cơm. Vĩnh Xuân ngồi kể hết tất cả đầu đuôi mọi việc của ông trong 18 năm cho Hai Tỷ nghe. Vì mẹ buồn, nên 27 tuổi ông phải vâng lời mẹ, mà cưới vợ, sanh được một cậu con trai 3 tuổi, rồi vợ chồng không đồng tâm trí nên phải để bỏ. Đầu năm nay được thăng chức tri phủ rồi đổi qua Cần Thơ, tình cờ ông gặp một thiếu nữ giống tạc Cúc Hương, hỏi ra thì biết cô này tên Hưởng, sanh đúng ngày giờ Cúc Hương hiện hình trong giấc chiêm bao mà từ giả ông đặt đi đầu thai. Vì nhớ lời Cúc Hương, nói duyên nợ vẫn còn, kiếp sau sẽ xâm hiệp, nên ông cưới cô Hưởng. Tiếc vì cô Hưởng khôn lanh mà trí nhớ lại mù mịt, hỏi chuyện kiếp trước, cô không nhớ được, bởi vậy đem cô về đây, cho cô gặp người cũ, thấy cảnh xưa, hoặc may trí của cô bực lên sáng suốt mà nhớ lại việc kiếp trước. Vĩnh Xuân nghe Hai Tỷ còn bán hàng ngoài chợ, nên ông đến cho chị hay trước. Rằng sáng bữa sau, lúc chợ nhóm đông, ông dắt cô Hưởng lại gian hàng, quay cô nhìn chị được hay không. Hai Tỷ nghe rõ như vậy thì chị mừng quá, chị hẹn sáng mai dọn hàng, mặc đồ cũng như hồi trước, chị giái cho cô Hưởng nhìn được, chỉ cho thiên hạ biết, nhân duyên trời định, không nên quá rối, vì chỉ tơ vấn vương, dẫu bước đi nó cũng nối lại như xưa. Xe hơi trở lại, Vĩnh Xuân tự mà về, kẻo vợ chồng ông giáo chờ ăn cơm. Hai Tỷ hỏi chừng nào mới về Cần Thơ, Vĩnh Xuân nói sáng mai, thí nghiệm rồi đi thăm mộ cha, có lẽ còn đi Phàm Láng, kiếm thăm ân cậu rồi mới về. Hai Tỷ ân cần, mời chiều mai, hai vợ chồng ăn một bữa cơm với chị, cho chị vui mừng cuộc tái hiệp hôm nay. Vĩnh Xuân không nỡ từ chối, nên phải hứa chiều nay là ăn cơm với chị. Vĩnh Xuân mừng thấy vợ nhìn cảnh cũ, mở trí được rồi. Đã nhớ vợ chồng ông giáo, thì chắc sáng mai cũng sẽ nhớ chị Hai Tỷ. Trở về nhà ông giáo ăn cơm, ông vui vẻ hết sức, vui nối lại duyên xưa, vui trả được nghĩa nặng. Ông giáo kêu anh tài xế biểu đem xe vô sân đậu, rồi ở trong nhà chơi, lát nữa ăn cơm. Tài xế nói quan lớn có cho tiền ăn mì no rồi, và ngủ ngoài xe được. Ông giáo không cho, nói chợ nhỏ không có tiệm cơm, quan lớn mà ở chơi tới 2-3 bữa, anh ăn mì hoài sao chịu nổi. Xe đậu trong sân, không có ai dám phá đâu mà phải ngủ giữ xe. Bà giáo nói có biểu trẻ dọn cơm ở trong, vô chơi rồi ăn. Ăn cơm rồi, vợ chồng ông giáo với vợ chồng ông phủ ngồi chung một bàn và nói chuyện. Nhân dịp này, Vĩnh Xuân mới đem chuyện ông kết tình và thề thốt cái cúc hương mà thuật rõ lại cho cô Hưởng với vợ chồng ông giáo nghe. Vì từ ngày cưới đến nay, ông chưa hề nói rõ chuyện đó cho vợ biết, mà trước kia ông cũng không nói rõ vợ chồng ông giáo. Ông kể chuyện cúc hương lãnh bao tiền cho ông ăn học 4 năm. Chuyện ở nhà, cô mua áo cậy người cho mẹ. Chuyện vợ chồng hai Mỹ ham giàu ép cúc hương gả cho con thôn qua. Cô thú thiệt đã có thể nguyện với ông, nhưng không thể ưng người khác được. Cha mẹ cô chê ông nghèo, cứ ép gả lấy chồng. Cô không dám chống cự. Gần ngày cưới, cô gửi cho chị 2 tỷ một gói, dặn chừng bái trương thì giao lại cho ông. 2 tỷ đem về cất trong tủ, tưởng cô gửi đồ cho lần chót đặng về nhà chồng, nên không nghĩ chi. Chẳng về, nhóm họ đặng phán đưa dâu, đến khuya cúc hương uống giấm với á phiện mà chết. Đúng giờ cô tắt hơi, thì ở trong trường trung học Mỹ Tho, ông Chim Bao thấy có cô kêu, cho hay cô đã chết rồi, biểu về hỏi 2 tỷ sẽ biết tại sao cô chết. Và căn dặn đừng buồn rầu, phải học tiếp 3 năm nữa cho thành nhân. Cô đã có gửi tiền lại cho ông ăn học, theo lời cô đã hứa. Ông không tin điểm Chim Bao cho lắm, xong trong mau bãi trường đặng về coi, quả thiệt, 10 mấy bữa sau, ông về, nghe chết thiệt. Ông ra nhà 2 tỷ hỏi thăm, thì 2 tỷ thuộc rõ mọi chuyện cho ông nghe, nói ngày giờ chết, đúng ngày giờ Chim Bao. 2 tỷ đưa gói của Cúc Hương gửi, trong gói có 1 vóc xuyến với 1 vóc lẫn gửi cho mẹ. 50 đồng để cho ông ăn học 3 năm nữa, lại có 1 miếng lụa trắng, chính tay cô viết 5 chữ, xã Sanh Nhi Thủ Nghĩa, rồi ký tên Cúc Hương. Cô Hưởng hỏi phải tấm lụa ông lộng kín, ông đọc cho cô nghe cách mấy tháng trước, rồi bây giờ ông treo trong phòng đó hay không? Ông nói phải. Cô cười. Ông giáo nói.
Cúc Hương chết cho tròn nghĩa, đáng thương, sở hành phù hợp với sở học, vậy là phải mà.
Mới có 1 kiện làm cho con bối rối từ chiều tới giờ. Hồi con tới đây con chỉ cho tài xế chạy chậm chậm trước nhà Hiên Mỹ. Con chỉ nhà cho vợ con thấy, thì vợ con nhớ hồi trước có ở đó. Con không biết sáng mai con có nên đem vợ con đến thăm cha mẹ Cúc Hương hay không, vì vợ chồng Hiên Mỹ là đấng sanh thành của vợ con kiếp trước.
Cô Hưởng nói cứng cỏi.
Thưa anh, vợ chồng ta không nên đến thăm, vì lẽ người ta đã khinh rẻ anh, thì anh có tình nghĩa gì mà lui tới. Còn phận em, nếu em nhìn biết ông bà ấy, thì em có lỗi với cha mẹ em. Tốt hơn hết là anh đừng để cho em gặp vợ chồng người ấy, không phải là đấng sinh thành dưỡng dục em nhé.
Ông giáo huân đã sẵn lòng không ưa vợ chồng hai Mỹ thổi này, thường trách tụi nó là trượng phu, ham giàu, giết chết Cúc Hương, uổng công ông dạy dỗ mấy năm trường, làm cho cặp môn đệ cao quý của ông đau khổ, không được phối hiệp. Hôm nay, nghe cô Hưởng nói như vậy, thì ông lấy làm hài lòng, nên ông liền phụ theo mà nói.
Lời cô Phủ nói đúng lắm, dầu Cúc Hương là tiền kiếp của cô, vợ chồng hai Mỹ không phải là đấng sanh thành cô. Nếu gặp vợ chồng hai Mỹ mà cô làm lơ, thì té ra cô phụ bạc nghĩa xưa. Nếu cô nhìn biết, thì cô lỗi với cha mẹ cô trong kiếp này. Vậy đừng cho cô Phủ gặp vợ chồng hai Mỹ là phải.
Bà giáo nói tiếp. Ôi à, sang kiếp nào thì biết cha mẹ về kiếp đó mà thôi. Nếu kể tới kiếp trước, ví dụ như mình sống cả 10 kiếp, mình phải có cả chục cha, cả chục mẹ hay sao? Hôn chi, vợ chồng hai Mỹ đã không biết thương con, dũng ép, làm cho Cúc Hương chết rồi thì thôi. Đạo làm con đã chấm dứt, con tình nghĩa gì mà kể. Vĩnh Xuân Nghe cô Hưởng, với vợ chồng ông Giáo đồng ý, không muốn cho gặp hai vợ chồng hai Mỹ, thì ông xui theo, không quan tâm tới việc đó nữa. Bà Giáo phải qua chuyện Vĩnh Xuân năm trước cưới vợ tại Mỹ Tho, rồi sao thôi đi. Vĩnh Xuân nói ông quyết thủ tiết để đáp nghĩa với Cúc Hương, mẹ buồn quá, sợ ngày sau không có người lo hương lửa, nên ông phải để cho mẹ định đôi bạn. Vợ là con nhà giàu, vợ chồng ở với nhau sanh được một đứa con trai. Mẹ vui mừng chẳng xiết, chừng con được 3 tuổi, vì tâm trí bất đồng, nên vợ chồng làm đơn đến tòa xin phá hôn thú. Ai đi đường nấy cho đến bây giờ. Vĩnh Xuân giấu, không chịu nói vì mình không có tình với cô Cẩm Nhung, làm cô buồn mà thất tiếc, nên vợ chồng phải rời xã. Hôm nay, cô Hưởng được biết tâm sự của chồng, cô mới hiểu tại sao khi gặp nhau thì gắn bó, mà cứ xem, xét dục dặc đến mấy tháng mới chịu cậy mai tới mà hỏi cưới cô. Bà Giáo sợ cô Phủ đi đường xa mệt, nên kêu người nhà, ra biểu dọn bộ dáng lớn rồi giăng mùng và đến mền gối cho cô nghỉ. Ông Giáo và Vĩnh Xuân cứ ngồi nói chuyện, Vĩnh Xuân tỏ cách cư xử với thú vui chơi của mình cho ông Giáo nghe. Ông nói, ông chẳng hề bỏ 4 chữ, thân cao chánh trực, và ông cũng có nuôi 2 cây bụi mô như thầy dặn, làm quan cũng như làm người, luôn luôn ông lấy đạo nhân nghĩa làm gốc. Ông Giáo đắc chí nên ông nói,
thầy rất hài lòng mà ung đúc một môn đệ biết chọn con đường cao quý mà đi, không thèm chiều theo thế tục mà hiển đạt hơn thiên hạ.
Nói chuyện đến khuya, thầy trò mới chịu phân tay đi nghỉ. Sáng bữa sau, bà Giáo dọn cháo ăn lót lòng, rồi Vĩnh Xuân với cô Hưởng thay đồ đặng ra chợ chơi rồi đi thăm mộ cha. Ông cho bà Giáo hay, trưa ông sẽ về ăn cơm, còn chiều thì ông đã hứa với chị Hai Tỷ, nên bà khỏi lo bữa cơm tối. Vợ chồng Vĩnh Xuân lên xe đi, đi tới trước chùa Quan Đế, biểu tài xế ngừng lại, rồi vợ chồng ông vô chùa đốt nhang mà xá, chừng trở ra cửa, Vĩnh Xuân hỏi vợ.
Em nhớ chỗ này hay không?
Cô Hưởng cười mà đáp.
Cái chỗ anh thề nguyền với Cúc Hương hồi trước phải không?
Vĩnh Xuân gật đầu, vui thấy trí vợ đã bực sáng hoàn toàn. Vợ chồng lên xe rồi, Vĩnh Xuân bị tài xế chạy ra chợ. Tới nhà lòng chợ, ông biểu ngừng xe. Ông đưa tiền cho tài xế đi ăn lót lòng. Ông dắt cô Hưởng đi trong nhà lòng, bắt đầu đi từ trên xuống lầu dưới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp chi thứ 40, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Chợ vừa nhóm đông, trẻ nhỏ người lớn, ai tiếc xe hơi cũng ngó, vì thời ấy ít có xe hơi, nên ngó rồi bu lại mà coi. Vĩnh Xuân với cô Hưởng song song, đi thủng thẳng như nhà lòng, ngó hàng dọn bán hai bên, ai thấy người lạ cũng liếc mắt ngó, nhưng ai ngó mặt ai, vợ chồng không để ý. đi tới gần chỗ hai tỷ ngồi bán hàng, cô Hưởng đưa tay chỉ, rồi dây qua hỏi nhỏ chồng.
Anh, có phải chị hai tỷ ngồi kia hay không?
Vĩnh Xuân gật đầu, cô Hưởng đi lại riết và kêu.
Thì hai!
Hai tỷ đứng dậy.
Em Tư, em còn nhớ chị hay sao? Giỏi quá, chị mừng lắm.
Hai chị em ôm nhau, cảm xúc đến ứa nước mắt cả hai. Vĩnh Xuân đứng ngó mà cười, trong lòng sung sướng cực điểm. Hai tỷ buông cô Hưởng ra rồi kêu Vĩnh Xuân mà nói.
Quan phủ bước xe lại chơi, thiệt...